là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già. Sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn về những lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chi tiết mời quý vị và các bạn theo dõi điểm các tin tức thời sự tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 12 tháng 6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, triển khai kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái có các đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Những năm qua, việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện với nhiều cách làm mới sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội. Nhiệm kỳ vừa qua, có 93 tập thể, 225 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Số lượng các điển hình được phát hiện tôn vinh biểu dương tăng dần qua các năm, có tác dụng lan tỏa sâu rộng, cổ vũ mạnh mẽ, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tại tỉnh Yên Bái, từ năm 2017 tới nay, đã có 1.908 tập thể và 2.086 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt hiệu quả thiết thực trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao nhận thức về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền về tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tuần qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại tỉnh Yên Bái đã thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,96%, số người trúng cử đại biểu Quốc hội 6 đại biểu. Có 56 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Có 298 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện và 3.639 người trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026. Hiện còn thiếu 10 đại biểu. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, bài bản, quyết liệt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều điểm mới, cách làm hay, sáng tạo. Từ thực tiễn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu lên một số bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện, đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải thực sự sâu sát, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Việc tuyên truyền phải được triển khai sâu rộng, thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng. Công tác chuẩn bị nhân sự phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, chuẩn bị phương án lựa chọn nhân sự phải thật sự khoa học, bài bản, gắn liền với phương án chuẩn bị nhân sự của Đại hội Đảng các cấp và công tác quy hoạch cán bộ hàng năm. Thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là việc chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm, trang thiết bị, làm tốt công tác tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho các tổ chức phụ trách bầu cử các cấp, nhất là ở cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình, bám sát địa bàn cơ sở, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, xử lý kịp thời tình huống xảy ra. Tuần qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 mở rộng thông qua chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sơ kết đánh giá kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết số 18-19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và cho ý kiến vào các nội dung theo thẩm quyền. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hệ thống chính trị theo tinh thần nghị quyết số 18-19, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đề ra. Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng kết luận số 01 của Bộ Chính trị, đồng thời cập nhật bổ sung kế hoạch thực hiện chỉ thị 05/2021 bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan đơn vị và đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức, góp phần quan trọng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo động lực mạnh mẽ hoàn thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn 2021-2025. Tuần qua, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự sinh hoạt tại chi bộ thôn Lan Đình thuộc Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên. Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo của chi bộ thôn Lan Đình thời gian qua, đồng thời đề nghị thời gian tới, chi bộ thôn Lan Đình thuộc Đảng bộ xã Việt Thành tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác sinh hoạt chi bộ, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp tới mọi đảng viên và nhân dân, trọng tâm vào việc phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng hạ tầng cơ sở, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuần qua, toàn tỉnh có gần 8.600 học sinh thi vào lớp 10 năm học 2021-2022. Sau 2 ngày thi vào lớp 10 khối các trường trung học phổ thông công lập, trung học phổ thông chuyên và phổ thông dân tộc nội trú năm học 2021-2022, công tác coi thi tại 2 bể điểm thi diễn ra an toàn và nghiêm túc. Các thí sinh đều cơ bản làm được bài và thực hiện đúng quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo, cũng như công tác phòng chống dịch COVID-19. An ninh trật tự được đảm bảo. Kết thúc 2 ngày thi, toàn tỉnh có 26 thí sinh vắng mặt. Kết quả của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 khối trung học phổ thông công lập và trường chuyên năm học 2021-2022 sẽ được Sở Giáo dục Đào tạo công bố vào cuối tháng 6/2021. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, là tấm bùa hộ mệnh dành cho người dân lúc ốm đau bệnh tật, nhất là khi về già, khi mất khả năng lao động, bảo hiểm xã hội tự nguyện giúp người dân có thể tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, nhất là đối với những người không có việc làm ổn định, không có hợp đồng lao động, không được đơn vị sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội định kỳ. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những lợi ích gì, mức đóng, chế độ và quyền lợi ra sao? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu! Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi... lên ngồi cùng chúng tôi cô nhá.
Dạ vâng, có ngay đây ạ. Dạ,
ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém, anh nhà mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong, lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm. Mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong. Nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cốc chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cốc nào.
Tuyệt vời.
Vâng ạ. À mà này, cô Thu này.
Dạ.
Cô có còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ui giời ơi, ai chưa bắt Tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác Tỉnh về quê lâu ngày, quen đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thật với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào, muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin. Cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tính mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động lo trước, để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu, đủ ăn, đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già, tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con.
Giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại Bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
Ôi đúng thế đấy, thì đúng may đấy. Quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở? Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng. Đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. À, thế hả? Vâng. Và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo, chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân. Và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình. Và đặc biệt ấy, là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già, ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tỉnh thế này. Và nhiều người già bị con cháu hắt hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ, chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả?
Được. Cô Thu à?
Dạ.
Đơn giản hơn. Cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay.
Cái này
quá
là
hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó ấy, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy, là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ.
Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Này, thế không? Cháu nói cụ thể hơn. Chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cho bạn.
Nói lại
dạ,
nghe đi.
Vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng. Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình. Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài 300, dăm 700 hoặc 1 triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ. Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
Gì chứ mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng quá đơn giản phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình nuôi hai đứa con ăn học nên còn phải lo nhiều thứ, nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy,
mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Ờ, nhưng mà chị này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu?
Vẫn được mà cô. Theo quy định ý, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm thì được đóng một lần, cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ý, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm, rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại.
Ừ.
Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia, thì đến năm 55 tuổi, cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm, còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mà thuộc diện hộ nghèo 30%, mà hộ cận nghèo là 25%, và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cho nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ, hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già, góp phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi, bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm triển khai thực hiện chương trình OCOP, nguồn lực hỗ trợ của tỉnh thì chưa đáp ứng nhu cầu được hỗ trợ của các đơn vị. Tuy nhiên, các địa phương đã tổ chức thực hiện có chiều sâu, lựa chọn sản phẩm, đơn vị tham gia đúng yêu cầu, nội dung của chương trình. Sản phẩm tham gia các hội chợ đã nhận được sự quan tâm của khách hàng, các nhà phân phối, đại lý. Chuyên mục mỗi xã một sản phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết OCOP nâng tầm sản phẩm Make in Yên Bái.
Chương trình OCOP được xem là bệ phóng giúp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiệu quả bền vững. Tuy mới giai đoạn đầu triển khai thực hiện chương trình, song ở mỗi địa phương đang có những cách làm phù hợp, bước đầu khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng nông thôn và nâng cao thu nhập cho người dân. Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của các sở ban ngành địa phương cùng nỗ lực cố gắng của chủ thể kinh tế, chương trình OCOP ở tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, bước đầu đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nên động lực mới trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế khu vực nông thôn. Đến hết năm 2020, Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh đã phân hạng được 83 sản phẩm, đạt từ 3 sao đến 4 sao. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, số lượng sản phẩm OCOP của tỉnh còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và không đồng đều giữa các địa phương. Phần lớn tập trung ở huyện Văn Yên, Văn Chấn, Trấn Yên và Yên Bình. Số sản phẩm OCOP thuộc ngành thực phẩm vẫn chiếm đa số, ít sản phẩm ngành thủ công mỹ nghệ, đồ uống, du lịch và nông thôn. Việc phát triển sản phẩm OCOP từ những ý tưởng mới chưa nhiều, tiến độ triển khai chương trình của một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Nhiều địa phương mới chủ yếu tập trung lựa chọn sản phẩm có sẵn, tiến hành xây dựng thương hiệu cho một vài chủ thể đơn lẻ, tính cộng đồng chưa cao, chưa chú trọng phát triển các sản phẩm đặc sản, tiềm năng và thế mạnh của địa phương để tạo ra sản phẩm chủ lực. Các cơ sở sản phẩm còn hạn chế, nhất là sản phẩm chế biến, công tác xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm OCOP đến người tiêu dùng còn hạn chế, chưa làm nổi bật về hình ảnh chất lượng sản phẩm. Sự vào cuộc thiếu chủ động, không linh hoạt, chưa có phương án khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh mới của một số địa phương, nhất là cấp xã còn thiếu chủ động. Ông Doãn Văn Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên chia sẻ, sau 2 năm triển khai, Văn Yên đã có 8 sản phẩm được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt hạng 3 sao. Bước đầu các sản phẩm tạo được niềm tin, uy tín đối với người tiêu dùng. Để chương trình OCOP phát huy hiệu quả, cần phải được tổ chức quản lý khoa học theo hệ thống, có chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm, hỗ trợ kinh phí cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất, thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Đào Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên trao đổi, giai đoạn 2019-2020, huyện Lục Yên có 9 sản phẩm đăng ký tham gia chương trình với 3 chủ thể. Toàn bộ các sản phẩm tham gia chương trình đều thuộc nhóm ngành thực phẩm, trong đó có 3 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm tươi sống và 6 sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm chế biến. Nhận diện những tồn tại hạn chế và cả những khó khăn thách thức, nhất là dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở trong nước và trên thế giới, sẽ tác động tiêu cực đến quá trình triển khai chương trình trong thời gian tới, để thấy rõ muốn hoàn thành mục tiêu đề ra, cần huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, từ tỉnh đến cơ sở, các huyện thị thành phố phải xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện chương trình OCOP cho từng năm và cả giai đoạn để chương trình đi vào thực chất, đảm bảo hiệu quả. Chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của cấp xã trong việc khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh và các dịch vụ thương mại phục vụ phát triển sản phẩm OCOP. Ông Nhâm Xuân Trường, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Yên Bái cho rằng phải phát huy cao độ vai trò của cấp xã, đây là lực lượng không thể thay thế trong thực hiện chương trình OCOP. Chính Ủy ban nhân dân cấp xã mới là người lựa chọn chính xác nhất sản phẩm thế mạnh của địa phương mình và hiểu rõ những điểm mạnh, yếu cần tác động hỗ trợ cụ thể kịp thời cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia làm cơ sở để tỉnh, ngành, chức năng hỗ trợ việc hoàn thiện sản phẩm cũng như các yêu cầu khác như môi trường, giải pháp nâng cao năng lực sản xuất cho các chủ thể sản phẩm OCOP. Các địa phương cần xác định chương trình OCOP là giải pháp quan trọng phát triển sản xuất ở nông thôn, góp phần thực hiện nhóm tiêu chí sản xuất thu nhập hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu ở địa phương, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về chương trình, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại quảng bá sản phẩm OCOP trên website của tỉnh, tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh với các sàn thương mại điện tử, các doanh nghiệp và các điểm bán hàng OCOP trên cả nước. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ dân đã có sản phẩm OCOP cần chủ động rà soát, lựa chọn sản phẩm tiềm năng để cải tiến, nâng cấp chất lượng sản phẩm, chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để tiếp tục đánh giá, nâng hạng các sản phẩm trong kỳ đánh giá, phân hạng tiếp theo của tỉnh, tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm OCOP, đồng thời thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát, quản trị chất lượng, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm đã được công nhận, hỗ trợ phát triển các sản phẩm mới là sản phẩm đặc sản truyền thống của các địa phương. Các huyện thị thành phố chỉ đạo các xã phường thị trấn phân công cán bộ theo dõi quản lý công tác triển khai thực hiện chương trình, tăng cường công tác chỉ đạo rà soát và có phương án khuyến khích phát triển sản xuất, xác định sản phẩm OCOP là tiêu chí đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu tại địa phương để nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu. Từ những kết quả ban đầu và hiệu ứng lan tỏa của chương trình trong cả nước hiện nay, tin rằng chương trình OCOP ở Yên Bái sẽ có các bước tiến quan trọng trong thúc đẩy phát triển sản xuất sản phẩm, dịch vụ không chỉ ở khu vực nông thôn mà còn ở khắp các địa bàn và trở thành thương hiệu riêng trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá
vào
góc.
Đánh đá! Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.